Nếu con thế nào là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Chà, cái này là một cái tứ niệm xứ nha. Đây là tiền đó. Mà nếu mà trả lời câu này không là mấy tiếng nữa. Thôi bây giờ có bạn ăn một thôi. Con người mình á, nó có năm thứ chúng ta gọi là ngũ quẩn: sắc, thọ, tưởng, hành. Sắc là sắc thân này, đây là cái phôn này, tiếng Mỹ là phôn. Có cái phôn là có cái cảm thọ: buồn, vui, mừng, giận, lạnh, nóng, thì cái đó là thọ. Ý nghĩa tiếng Mỹ gọi là feeling. À, mình có cái phôn, mình có cái feeling. Có cái tưởng tượng là cái perception. Hành liên tục, sự vận hành của sắc thọ tưởng. Thức là nhận biết. Thì bây giờ mình tu á, là mình đang feel cái gì, mình biết mình feel cái đó. Cái đó là quán thọ trên thọ. Cầm cái ly nóng, cầm cái ly lên đó, mình thọ nóng phải không? Thì lập tức biết liền thổi. Nóng là cái thổi. Chứ còn biết nóng, uống cho ực, cho chơi, nó nóng có một lần. Vậy tu gì? Cầm cái ly lên đó, đưa lên thấy khói, thì lập tức đã yêu được rồi, đã thọ được rồi. Thì cái tuệ giác, cái chánh niệm nó nói cho mình biết, mình thọ nóng thì phải làm gì. Cũng như thế, khi chúng ta nhận biết rằng mình đang thọ khổ, thì mình phải làm gì để cho cái khổ này nó hơi đơn giản. Tôi đang giận, biết tôi đang giận. Rồi bây giờ quán pháp nè, cái người nó nói để cho tôi giận, cái đó gọi là pháp. Cái pháp mà nói để cho mình giận. Cho nên trong tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Con người mình là buồn vui mỗi ngày là do những cái pháp bên ngoài. Khen mình là trời mình hiếm hẳn, chê mình là mình tụt dốc xuống đi. Thành thử ra mình sống sao mà rốt cuộc mình không có tự chủ được, không tự chủ được cái emotion, cái cảm thọ của mình, mà mình để cho những cái pháp nó xuất dạng, nó lấn mình. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình là nếu người mà có tuệ giác quán chiếu rồi, thấy tất cả các pháp là không, cái khen chê cũng là pháp đó. Khen chê là một pháp đó, là pháp đó. Mà nếu như mình không nhận ra cái pháp đó là tạm giả, hôm nay tại ta thích mình ta nói vậy, mà thậm chí có những lời khen đó đừng dính nó, tại vì nhiều khi ta chỉ khen trước mặt thôi. Cho mình nhớ có khen là có chê. Cuộc đời nó hay là khen chê sanh tử niết bàn phiền não bồ đề, phải không? Mà hãy bỏ phiền não có bồ đề, mà hãy còn dính cái bồ đề thì cũng nghĩa là nữa là mất bồ đề cái phiền não. Cho nên chi bằng những cái tâm bình thản. Ví dụ như nó trời ơi, hôm nay thầy tụng hay quá, thì đó là chuyện bình thường, tại hôm nay tiếng nó trắng. Rồi bữa nay nó nói sao bữa nay tụng mình không bình thường, thì cũng phải thôi, tại mình cảm. Người ta khen bình thường vậy mà chúng mình cứ vui cho cái bất thường. Nhiều khi nó gặp mình, trời ơi, lúc này nhìn trẻ hơn nha. Nghĩa là mấy bữa trước già đó, không biết. Cái hiện tại xem trẻ hơn, quên bất trước, nghĩa là trước kia nhìn rất già. Kính bạch thầy, xin phép thầy từ bi giải nghĩa giúp con, tại sao cái mỏ ở chùa có hình hai đầu con cá, là ý nghĩa là sao? Con cá nó có một cái đặc biệt á, là ngủ không có nhắm mắt. Con cá không nhắm mắt. Cái thứ hai là con cá nó có thể nó lướt, nó lội, nó lắc dễ dàng. Tượng trưng cho người tu á phải có chánh niệm ý thức, nhận biết rõ ràng. Chánh niệm của người tu là giống như con cá ngủ không nhắm mắt. Cái thứ hai là mình có thể có khả năng quyển chuyển như là con cá nó lướt những cái đợt sóng, những cái con sóng. Người tu của mình phải quyển chuyển, phải nhẹ nhàng để chúng ta lướt được những khó khăn trong cuộc sống. Quý vị có thấy rằng hơn 40 năm trở lại đây mình đã từng sống theo kiểu con cá này? Có chứ. Có những lúc kinh tế khó khăn, gia đình mình rất là kẹt, tài chánh nhưng mà mình cũng sao khéo léo quyển chuyển lòn lắm, rồi cuối cùng gia đình cũng ổn định, cũng ngày hai bữa cơm, rồi sống lây lất. Chỉ lây lất có nghĩa là mình ngáp ngáp mà mình có thể được vượt được những cái khó khăn. Cho nên cái mỏ khắc hình con cá thì cái mỏ là để nhắc nhở người tu mình luôn luôn tỉnh giác, luôn luôn tỉnh giác. Thân là giàu nhưng cũng có phí. Đừng có nghĩ là giàu có rồi phí. Vì cuộc đời có những lúc nó thăng và có những lúc nó trầm. Trầm là chì, thăng là lên. Có những lúc nó phi nhưng người con nó dán thôi. Thăng, phi, cao, bán, dán là hạ. Cho nên cái người mà người ta có tiền đó, người ta không có tài phí. Tại vì người ta biết gì phòng thừa, phòng ngờ những cái lúc thiếu hụt. Cái ý nghĩa của cáo là vậy. Kính bạch thầy, đồ cúng vong quý thầy có dùng được không? Ai hiểu nói làm chi? Đem ra đưa ăn, ăn hết gì? Cúng vong là cúng gì? Cúng vong là cúng gì? Cúng trên bàn thờ kêu cúng vong đó. Tại không? Tại mình kêu thôi. Chứ họ có tự xưng ai ăn vong đó. Thì ngu đỡ bắt quà thôi. Thưa đại chúng là tôi và tinh thương thế này nè. Quý vị đừng có sợ chuyện đó. Phật giáo không hề có cái chuyện tử kim đồ cúng gì hết. Cái cúng nó mới nằm trong Phật giáo. Nó là cái truyền thống văn hóa của Việt Nam, của Việt Nam, của Trung Quốc. Nhưng mà khi đạo Phật á, du nhập tới quốc độ này Việt Nam, Trung Quốc thì đạo Phật hội nhập, thích ứng được với cái văn hóa cúng kiến ông bà tổ tiên của người đã lâu. Chứ cái chuyện cúng cơm không phải của đạo Phật. Nếu mà nó cúng đúng của đạo Phật là cà ri nước mì Phật Ấn Độ mà. Bây giờ qua tới nước Việt Nam bày ba cái con đồ đũa, đồ kho là nước tương dầm nước ớt. Không có đúng đó. Cái cúng nó không có nằm trong đạo Phật. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật có cái đặc biệt là đạo Phật đến quốc gia nào thì đạo Phật đều thích ứng được với mọi cái văn hóa truyền thống của quốc độ. Mà cái quốc độ Trung Quốc và Việt Nam là hiếu đạo, ông bà tổ tiên mất rồi vẫn nhớ tưởng, bày biện ra để tưởng nhớ bằng hình thức là đem lên cúng cơm thế này thế nọ. Này cũng cúng nè. Mình lên thì nói dạ thưa đại chúng, hôm nay con muốn cúng dường đại chúng bài hát. Hát thì nghe chân chứ ăn uống đồ gì cúng. Cho nên cái chữ cúng là gì? Chữ cúng nghĩa là mình đem lên mình. Nếu nói theo cái nghĩa là cung cấp để dưỡng nuôi. Con sẽ bày lên bàn thờ, mình nói hôm nay là ngày giỗ của ba, của má gì đó, mà lên bàn thờ trên lầu đó. Tất cả vong linh nam nữ ký tự tại chùa Hải Hội về đây thọ hưởng. rồi mình cũng đứng đó mình nói chuyện, mình hát ngang. Nếu mà ai đó bóc ly nước uống dám đứng cho ngó, dám đứng cho ngó coi mà dòng nào uống nước rồi, dòng nào ăn cơm. Cho nên thưa đại chúng, tất cả đó chỉ là cái hình thức để bày tỏ tấm lòng của mình đối với người đã mất. Chứ không các vị đó có về không mà không biết. Có hoàng chỉ nói cho cái trước hết là mình nói cho cái hình thức là tưởng nhớ đi. Rồi bây giờ muốn xong rồi mình đem xuống mình dùng, không có chuyện gì xảy ra cả. Chưa bao giờ có ai ăn xong nó trời ơi sao tôi càng ăn đồ cũng ngon, tôi càng tôi càng bất thông minh thế này. Không bao giờ. Bản thân có quà đây, từ khi có quà sống, nghĩa là bước chân vô chùa 5-7 tuổi cho tới giờ phút này, chưa bao giờ cử ăn đồ cúng linh. Cúng vô hồn có bằng cái bình thường. Nếu ví dụ bây giờ chùa mình không có ai đi cúng xong rồi không lẽ mình bỏ, nói tại vì mình cử ăn đồ cúng không, mình bỏ những cái ăn cái nào tội. Đấy không? Thành thử ra ai cử thì cái chuyện đó của quý vị có quà của quý vị. Nhưng mà theo tinh thần của Phật giáo không có vấn đề cử chiên thân này. Mình cúng xong rồi đã là tưởng niệm thì mình cứ dùng. Tại làm sao đồ ăn cũ mình đi ăn ở ngoài chợ, ngoài tiệm nhà hàng ăn dư còn kêu đưa họ tả bán, mà đồ đem lên bàn thờ có 20 phút sau đi xuống kêu ăn làm sao ngộ vậy? Đem ăn trong nhà hàng dư kêu tả báo dép nó sập của người ta. Nhiều khi dư đâu có một chút lấy miệng cái hộp, chứ đừng bỏ phí tội. Vậy mà đồ cúng ở trên kia nguyên mâm bưng xuống không ăn, nó này cúng linh không ăn, cúng linh ăn đi cho nó linh. Cái câu hỏi của cô tử là đồ ăn cúng linh cúng bưng xuống nó lạc. Sau bữa nào mình thử cúng nước tương bưng xuống nó lạc. Nếu như đó mà cúng chén nước tương mà bưng xuống uống như nước lạnh. Phật tử mình á, Phật tử mình á mà không khéo á thì có quà xin thưa là mình thật sự ra đó, có quà hiểu là cái tâm quý vị không có xấu, nhưng mà mình cứ tin cái kiểu đó là mình chỉ truyền thường cái kiểu đó là mình làm lạc đạo Phật dữ lắm, lạc đạo Phật dữ lắm, mà lẽ ra đạo Phật rất là tasty. Rất là delicious. Mình làm hồi đậu Phật chứ nước lạnh vậy đó. Bất thối Bồ Tát Vi Bạc Lữ kính hỏi thầy giải thích nghĩa bất thối. Thưa đại chúng, ra đây là nói về cái tinh thần, cái định nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát có hai loại. Bồ Tát mới phát tâm tu gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Bồ Tát mà thấm nhuần mà không lui sụp gọi là Bồ Tát bất thối. Ví dụ như mình là Phật tử đi chùa thuần thành hiểu đạo, mình là Bồ Tát bất thối. Có những người người ta mới bước vào chùa một hai ngày đầu, họ là Bồ Tát sơ phát tâm. Nếu mà không khéo, các vị Bồ Tát sơ phát tâm này sẽ bị thối chí, thối tâm. Còn mình đó là Bồ Tát bất thối là không còn gì. Nói về bất thối có ba loại bất thối. Một là bất thối nguyện, hai là bất thối hạnh, ba là bất thối quả vị. Khi nguyện mình không thối thì nhất định hạnh mình không có. Nguyện không đuôi, hạnh không đuôi thì làm gì quả vị mình đuôi. Cho nên quả vị không thối, chữ thối là đuôi sụp. Vậy thì chúng ta là những người mong muốn được làm bạn với các vị Bồ Tát bất thối. Các vị Bồ Tát không còn tối chuyển là những người bạn của mình. Thí dụ như mình buồn ai đó, mình nghĩ là thôi tôi không đi chùa nữa, thì cái vị kia nó nói: chị ơi, anh ơi, chúng sanh biết bao nhiêu là những cái khổ đau, mình á phiền não cũng là một dạng khổ rồi. Bây giờ á là ai làm gì làm, ai nói gì nói, mình phải thể hiện cái ý nguyện mình muốn giải khổ này đó. Những cái này là những cái mà giúp cho mình giải được. Khuyên người đó thì cứ ung dung, thì Bồ Tát là Bồ Tát của tôi. Còn nếu như mà người đó buồn sao mình không nữa, chị ở nhà thì tu đi, chùa phiền não có tu làm, đi vô chùa làm gì, thì tu hành phiền não có tu đi. Ví dụ vậy, lúc nào cũng nói làm cho cái tâm trí mình lui sụp thì cái Bồ Tát đó là Bồ Tát thối nghiệp. Nhưng mà tôi đại chúng, những vị Bồ Tát mà mới phát tâm dễ thối nghiệp lắm, cho nên mình phải là những vị Bồ Tát bất thối làm bạn của các vị sơ phát tâm, để cho các vị sơ phát tâm này vững chãi trên đường tu. Cho nên ví dụ như người ta tụng kinh mà tâm mình ngủ, mình khuyến khích người ta kệ gì đang sám hối nguyện phần đi. Thôi, chị nghiệp trước nặng nề lắm nghe, đơn tụng kinh mà ngủ hoài tội chết. Tôi một người người ta ăn chay được nửa ngày, ta thèm quá, ta lấy cớ ta nói phần ngủ rồi. Rồi mình cũng biết đó, mình cũng đồng tình đó, mình cũng nói tội lỗi nghe không, ai mà không tu. Mình khuyến khích: ồ thôi chị ăn được nửa ngày cũng tốt, thôi lần sau chị ráng ăn với em trọn được ngày. Người ta tu nửa ngày cũng quý rồi, còn hơn là không tu nữa nào. Cho nên đối với Pháp Hòa, người nào mà tu dù chỉ một tiếng đồng hồ, Pháp Hòa vẫn trân trọng. Vì Pháp Hòa nghĩ rằng cái tâm mà người ta phát nó hiếm lắm, còn cái tâm lui sụp thì tràn đầy. Mà mình không khuyến phát dù một chút một chút, hồi tối mình học rồi đó, hạt giống dù một hạt nhỏ nhưng mà lâu ngày nó sẽ lớn dần.